Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phục vụ lời Chúa, Chúa Nhật.
Sống trong tay Ngài, và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Quý vị, các bạn thân mến, một trong những chủ đề mà giáo hội muốn gửi lên cho chúng ta để cùng nhau suy tư trong ngày Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên năm A hôm nay là giao ước. Trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành, chúng ta sẽ nghe Thiên Chúa long trọng công bố giao ước của Ngài. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô cũng nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã thực hiện giao ước của Ngài trong mẫu Chúa Giêsu Kitô. Và trong bài tin mừng, Thánh Matthew nhắc nhở chúng ta rằng tông đồ đoàn được Chúa Giêsu thiết lập là để làm chứng và công bố lời giao ước của Thiên Chúa, và kêu gọi con người cũng phải cam kết tuân giữ. Trước hết, đoạn sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay ghi lại những lời mà Thiên Chúa muốn dùng miệng của ông Mô-sê để ngỏ với dân chúng. Qua miệng của ông Mô-sê, Thiên Chúa nhắc nhở họ rằng chính Ngài là đứng để giải phóng họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Giờ đây, Ngài muốn ký kết với họ một giao ước. Ngài sẽ là Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ngài. Ngài là đứng luôn trung tín với lời hứa của Ngài. Do đó, là dân riêng được tuyển chọn, họ cũng phải trung thành với cam kết của mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giao ước giữa Thiên Chúa và dân riêng, như được ghi lại trong sách Xuất Hành, đoạn 19, từ câu 2. Đến câu 6. Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi, còn ông Môi-se thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: Ngươi hãy nói với nhà Gia-cốp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì ta làm cho người Ai Cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời ta và giữ giao ước ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của ta, được tách biệt khỏi mọi dân tộc. Vì cả trái đất là của ta. Đối với ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh hiến.
trời. Người rót cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thắm chân hoàng. Đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa đó biển, vui ôm trôi miền Nam, ân tâm qua rừng. Lòng không lo âu tuy vào gió nơi vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel là hình bóng và là một báo trước về giao ước vĩnh cửu sẽ được Thiên Chúa ký kết với nhân loại trong máu của Chúa Giêsu Kitô. Đây là điều mà Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Thật vậy, cũng như không do công trạng của người Do Thái mà Thiên Chúa đã chọn họ làm dân riêng, thì cũng vậy, không phải do công trạng của chúng ta mà Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã chết cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân, nghĩa là thù nghịch với Ngài. Đây là một giao ước nhân không. Thiên Chúa không dựa vào những gì chúng ta có để ký kết giao ước. Ngài đi vào giao ước với chúng ta một cách nhân không và vô điều kiện. Chúng ta hãy lắng nghe những suy tư của Thánh Phaolô về giao ước mới trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5, từ câu 6 đến câu 11. Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hòa chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hạn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chừng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa.
Chỉ còn một Chúa, một đức tin, một phép dự. Chỉ có một Chúa, Người là Chúa, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người ngàn ngàn đời, con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu Con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta, khi chẳng sao chưa thành, Ngài ghép mắt xuống trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, đưa
Truyền phép, giáo hội lặp lại lời của Chúa Giêsu: các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Để cho giao ước ấy luôn được hiện thực, Chúa Giêsu đã thiết lập nhóm 12, cũng gọi là tông đồ. Chính nhóm 12 này là những người đã làm chứng về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Do sự đặt tay của các ngài, lời chứng của các ngài lại được kế tục, và cứ thế, do sự truyền chức trong giáo hội, giao ước mới và vĩnh cửu trong máu Chúa Giêsu luôn được hiện thực. Giáo hội vẫn mãi mãi là tông truyền, nghĩa là luôn trung thành với lời giao ước được ký kết trong máu Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe việc Chúa Giêsu thiết lập nhóm 12 tông đồ, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, từ đoạn 9, câu 36, đến đoạn 10, câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng thương xót, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ, trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andre em ông, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông, Philippe và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Jacobe con của Anphê và Tadio, Simon người Cananeo và Judas Iscariot kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoại và đứng vào thành của người Samaria, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. thưa quý vị, các bạn thân mến, theo ghi nhận của một phóng viên từ trong nước ký tên là Đồng Nhân, phái đoàn Tòa Thánh đã gặp các viên chức chính phủ Hà Nội, nhưng vụ tòa khâm sứ hầu như vẫn không có gì cụ thể. Về vụ tòa khâm sứ, phóng viên này cho biết, dạo tháng 12 năm vừa qua, khi đến hiện trường, tức là nơi đang diễn ra các cuộc cầu nguyện và đổi đất, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa là sẽ giải quyết vấn đề. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, trong một số lần gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Hà Nội, cũng đã hứa và cam kết giải quyết ổn thỏa. Và nhất là cuối tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã hứa sẽ giải quyết vấn đề khi phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam. Như vậy, tính cho đến nay, những lời hứa trên đây đã được đưa ra cũng có tới nửa năm. Nay, phái đoàn Tòa Thánh đã sang, nhưng ngôn ngữ ngoại giao vẫn mãi mãi là tiếp tục đối thoại. Phóng viên Đồng Nhân kết luận như sau, thật là những lời hứa suông và bội tín. Thật ra, bội tín không chỉ xảy ra trong những chế độ vốn xây dựng trên sự dối trá. Thời đại chúng ta đang sống là một thời đại của bội ước. Tỷ lệ ly dị ngày càng gia tăng trên khắp thế giới là một thí dụ về tình trạng bội ước của xã hội ngày nay. Mới thề thốt ăn đời ở kiếp ngày hôm trước, thì ngày hôm sau người ta đã bỏ nhau. Ký tên vào một thỏa ước, mực chưa ráo, người ta đã xé bỏ. Trong đời sống hôn nhân, trong quan hệ giữa người với người, hay trong ban giao giữa nước này với nước nọ, chữ tín không còn được xem trọng. Khoa học và kỹ thuật mang lại nhiều tiện nghi hơn cho cuộc sống con người. Kiến thức của con người cũng ngày càng mở rộng, giàu có hơn, biết nhiều hơn, nhưng con người không đương nhiên là người hơn nếu so với con người của thời đại kém văn minh. Thật vậy, con người không đương nhiên là người hơn vì nhờ của cải vật chất hay những kiến thức được tích lũy, mà do tư cách. Và tư cách con người thiết yếu lại được xây dựng trên chữ tín. Mahatma Gandhi đã từng nói như sau, tôi cho rằng người nào làm một cam kết với tất cả ý thức, nhưng lại xé bỏ cam kết ấy, người đó đánh mất nhân cách. Với thủy ngân, người ta khám phá ra một đồng bạc giả vô giá trị, thì cũng vậy, những ai cam kết nhưng lại bội ước, cũng là người vô giá trị. Chúng ta trừng trị người làm bạc giả. Cũng vậy, kẻ bội ước trở thành một con người không đáng tin cậy. Người đó đáng bị trừng phạt trong cuộc sống này và cuộc sống mai hậu. Ngày nay, nhiều người cho rằng chữ tín là một giá trị lỗi thời, không còn chỗ đứng trong một thế giới không ngừng đổi thay. Và như vậy, chỉ có cam kết tạm thời hay ngắn hạn mới là hình thức quan hệ có giá trị trong thời đại mà thôi. Cuộc sống là một dòng sông không ngừng đổi thay. Ai đó đã có lý để nói, không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Quả thực, dòng sông luôn thay đổi. Thế nhưng con người thì khác, bởi vì cũng một con người, thì cho dù có tắm trong nhiều dòng nước khác nhau, cũng vẫn là con người ấy. Đó là con người có thể trung thành với những cam kết, lời hứa và giao ước của mình. Thiên Chúa là đấng thủy chung duy nhất. Ngài đã ký kết giao ước với dân Ngài. Bao nhiêu lần họ đã phản bội để chối bỏ Ngài và sắp mình thờ lạy con bò vàng hay chạy theo các thần ngoại lai. Nhưng Thiên Chúa vẫn một mực trung thành với họ. Qua bao thế hệ, cuối cùng giao ước được ký kết với dân riêng vẫn được Thiên Chúa tôn trọng và đeo đuổi cho đến cùng. Chọn lựa nhóm 12 tông đồ để làm cột trụ xây dựng giáo hội, Chúa Giêsu đã muốn cho giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết trong máu Ngài được mãi mãi tồn tại và được loài người đón nhận và trung thành tuân giữ. Để trung thành với giao ước ấy, ngoại trừ Giuđa kẻ phản bội, tất cả các thánh tông đồ đều là những người đã đi cho đến cùng những cam kết của mình. Các ngài đã được sai đi làm chứng cho giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để tuân giữ cam kết của mình cho đến cùng. Lời Chúa hôm nay, qua gương các tông đồ, mời gọi chúng ta nhớ lại những cam kết nền tảng khi chúng ta chịu phép rửa. Trong những lời cam kết mà chúng ta tự mình bày tỏ hay nhờ những người đại diện nói lên, chúng ta đoan hứa từ bỏ ma quỷ và những việc làm của ma quỷ, cũng như tuyên xưng niềm tin vào tình yêu thủy chung của Thiên Chúa. Đó là giao ước mà chúng ta đã ký kết với Chúa và với tha nhân. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta sống cho đến cùng những cam kết ấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối, tinh thần thì mâu mắn, nhưng xác thịt thì nặng nề. Chúng con đoan hứa đó, rồi lại vấp ngã liền sau đó. Không có ơn Chúa, chúng con không thể làm được việc gì. Xin Chúa nâng đỡ bổ sức, để giữa những cám dỗ và nghịch cảnh của cuộc đời, dù có bao lần sa ngã, xin cho chúng con cũng luôn biết trỗi dậy và tiếp tục tiến bước theo chân Chúa.
Cho nên tình trắng.